5. Tăng hòa hợp. Các tỳ kheo kia giống như người bị cử tội, nên tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương đại thần, các hàng sa môn ngoại đạo đều tránh xa, không giao tiếp. Các tỳ kheo đấu tranh kia do vậy không có sự lợi dưỡng, nên nghĩ như vậy. Chúng ta cần phải đến chỗ Đức Thế Tôn để chấm dứt việc đấu tranh này. Họ liền đến nước Xá Vệ. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nghe các tỳ kheo đấu tranh nơi Câu Thiểm Di, phỉ báng mạ nhục nhau, miệng tuôn ra những lời như đao, như kiếm. Từ Câu Thiểm Di đến nước Xá Vệ, Tôn giả liền cùng 500 vị tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi đứng qua một bên. Bạch Đức Thế Tôn rằng, các tỳ kheo nơi Câu Thiểm Di cùng nhau đấu tranh, phỉ báng mạ nhục, miệng luôn tuôn ra những lời như gươm, như đao. Nay họ từ Câu Thiểm Di đến nước Xá Vệ, chúng con nên làm thế nào? Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, hãy cho phép hai bộ nói. Nếu tỳ kheo nào nói như pháp thì nên chấp nhận lời nói ấy, khen ngợi trưởng dưỡng, cùng làm người bạn. Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch Phật, làm thế nào để biết tỳ kheo kia nói đúng pháp hay phi pháp? Đức Phật bảo Xá Lợi Phất, có 18 sự việc khiến tăng bị vỡ: pháp, phi pháp, tỳ ni, phi tỳ ni, phạm, không phạm, nhẹ, nặng, hữu dư, vô dư, thô ác, không thô ác, nên làm, không nên làm, chế, không chế, thuyết, không thuyết. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, ông nên xem xét việc này, thời sẽ biết lời nói của tỳ kheo kia là như pháp hay phi pháp. Tôn giả lại bạch Phật rằng, phân phối phòng xá ngọa cụ cho các tỳ kheo nơi Câu Thiểm Di như thế nào? Đức Phật dạy, nên cho họ phòng xá ngọa cụ ở chỗ khuất kín. Nếu không có chỗ khuất kín, thì hãy lập ra chỗ khuất kín cho họ, cũng như cách thức phân phối ngọa cụ cho chúng tăng. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, chia y vật của chúng tăng cho tỳ kheo Câu Thiểm Di như thế nào? Đức Phật dạy, tùy theo thứ bậc mà chia. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, đối với tỳ kheo Câu Thiểm Di nên sắp xếp chỗ ngồi như thế nào để chia cháo trong bữa tiểu thực? Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất, trước kia ta há đã không nói điều này. Khi tăng bị vỡ, phi pháp, hòa hợp, ngồi sao cho không phát sanh sự dữ của thân và miệng. Chúng tăng bị vỡ, nhưng như pháp hòa hợp, sự việc đã chấm dứt, nên ngồi chỗ ngồi cách khoảng một người. Lúc bấy giờ, tỳ kheo ni Maha Ba Xà Ba Đề nghe các tỳ kheo đấu tranh nơi Câu Thiểm Di, phỉ báng mạ nhục nhau, miệng tuôn ra những lời như đao như kiếm. Từ Câu Thiểm Di đến nước Xá Vệ, liền cùng với 500 tỳ kheo ni đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi đứng lui qua một bên. Bạch Phật rằng, đại Đức Thế Tôn, tỳ kheo nơi Câu Thiểm Di này cùng nhau đấu tranh, cùng nhau mạ nhục phỉ báng, soi mói tốt xấu nhau. Từ Câu Thiểm Di đến Xá Vệ, chúng con nên đối xử với họ như thế nào? Đức Phật bảo Cù Đàm Di, hãy nghe cả hai bên nói. Nếu tỳ kheo nào nói như pháp thì chấp nhận lời nói ấy, khen ngợi trưởng dưỡng, coi đó là bạn hữu. Cù Đàm Di bạch Phật, làm sao biết lời nói của tỳ kheo kia là pháp hay phi pháp? Phật dạy, có 18 việc phá tăng, pháp, phi pháp, cho đến thuyết, không thuyết, như trên. Nên xem xét việc này để biết lời nói tỳ kheo kia là pháp hay phi pháp. Tỳ kheo ni Cù Đàm Di nên đến cầu giáo thọ trong bộ chúng tỳ kheo như pháp. Lúc bấy giờ, trưởng giả Anan Bân Đê nghe các tỳ kheo nơi Câu Thiểm Di đấu tranh nhau, mạ nhục phỉ báng nhau, moi móc tội lỗi nhau, từ Câu Thiểm Di đến Xá Vệ, liền cùng 500 Ưu Bà Tắc đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Các tỳ kheo nơi Câu Thiểm Di đấu tranh nhau, mạ nhục phỉ báng nhau, moi móc tội lỗi nhau, từ Câu Thiểm Di đến Xá Vệ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con nên đối xử thế nào? Thế Tôn dạy, nên nghe cả hai bên nói, như trên. Nếu có đàn việc cúng dường, nên chia hai phần. Đây cũng là tăng, kia cũng là tăng. Này các cư sĩ, như thỏi vàng chia làm hai phần, cả hai đều là vàng. Do vậy, này các cư sĩ, vật bố thí cúng dường nên chia làm hai phần. Vì đây là tăng, kia cũng là tăng. Bấy giờ, tỳ xá khư Vô Di La Mẫu nghe các tỳ kheo nơi Câu Thiểm Di đấu tranh nhau, mạ nhục phỉ báng nhau, moi móc tội lỗi nhau, từ Câu Thiểm Di đến Xá Vệ, liền cùng 500 Ưu Bà Di đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt đảnh lễ dưới chân, rồi đứng qua một bên bạch Phật. Các tỳ kheo Câu Thiểm Di đấu tranh phỉ báng mạ nhục, soi mói tốt xấu nhau, miệng tuôn ra những lời như đao như kiếm. Nay từ Câu Thiểm Di đến Xá Vệ, kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con nên đối xử thế nào? Đức Phật dạy, nên nghe cả hai bên nói, như trên. Nếu có bố thí y vật, nên chia hai phần. Đây cũng là tăng, kia cũng là tăng. Này các cư sĩ, như thỏi vàng chia làm hai phần, cả hai đều là vàng. Do vậy, này các cư sĩ, vật bố thí cúng dường nên chia làm hai phần. Vì đây là tăng, kia cũng là tăng. 6. Giải Yết Ma. Lúc bấy giờ, tỳ kheo bị cử trên đường đi nơi chỗ vắng, tâm sự suy nghĩ rằng, tránh sự này của ta cần phải dẫn chứng Tu Đa La, Tỳ Ni, A Tỳ Đàm, kiểm hiệu Phật Pháp, xét duyệt xem cử đúng hay cử sai, là cử như Pháp, Yết Ma thành tựu, hay là không cử như Pháp, Yết Ma không thành tựu. Bấy giờ, vị ấy liền xem xét Tu Đa La, Tỳ Ni, A Tỳ Đàm, theo Pháp của Đức Phật xét duyệt, rồi nghĩ như vậy. Sự thật là phạm chứ không phải không phạm, cử tội đúng chứ chẳng phải là không đúng. Như Pháp cử Yết Ma thành tựu chứ không phải là không như Pháp cử Yết Ma không thành tựu. Vị ấy liền đến chỗ các tỳ kheo tùy cử, nói như vậy. Tôi trên đường đi nơi chỗ vắng, tâm tự suy nghĩ rằng, tránh sự này của ta cần phải dẫn chứng Tu Đa La, Tỳ Ni, A Tỳ Đàm, kiểm hiệu Phật Pháp, xét duyệt xem cử đúng hay cử sai, là cử như Pháp, Yết Ma thành tựu, hay là không cử như Pháp, Yết Ma không thành tựu. Bấy giờ tôi liền xem xét Tu Đa La, Tỳ Ni, A Tỳ Đàm, theo Pháp của Đức Phật xét duyệt, rồi nghĩ như vậy. Sự thật là phạm chứ không phải không phạm, cử tội đúng chứ chẳng phải là không đúng. Như Pháp cử Yết Ma thành tựu, chứ không phải là không như Pháp cử Yết Ma không thành tựu. Bấy giờ, các tỳ kheo tùy cử dẫn tỳ kheo bị cử đến chỗ tỳ kheo tác cử, bạch rằng, tỳ kheo bị cử này nói với tôi như vậy, trên đường đi nơi chỗ vắng, tôi tư duy, nói đầy đủ như trên. Lúc bấy giờ, tỳ kheo cử tội dẫn tỳ kheo tùy cử. Tỳ kheo bị cử đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật rằng, tỳ kheo tùy cử này dẫn tỳ kheo bị cử đến chỗ con, đem nhân duyên của tỳ kheo bị cử trình bày đầy đủ. Nay con cũng đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, đó là phạm chứ chẳng phải không phạm, cử tội đúng chứ chẳng phải không đúng. Như Pháp cử tỳ kheo này, Yết Ma thành tựu. Nếu tỳ kheo kia thuận tùng chúng tăng để sám hối, hoán cải tội lỗi, thì yêu cầu giải Yết Ma bất kiến cử. nên bạch Tứ Yết Ma để giải. Cách giải như vậy: tỳ kheo kia đến giữa tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ dưới chân tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật: đại đức tăng xin lắng nghe, tôi tỳ kheo tên là, đã bị tăng cử tội, Yết Ma bất kiến cử. Nay tôi thuận tùng chúng tăng, cải hoán tội lỗi, sám hối, cầu xin giải Yết Ma bất kiến cử. Nguyện tăng từ mẫn, vì tôi giải cho. Lần thứ hai, lần thứ ba, cũng xin như vậy. Trong đây, tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp Yết Ma, hoặc thượng tọa hay thứ tọa, tụng luật hay không tụng luật được, miễn là có thể tác pháp Yết Ma, bạch như vậy: đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, tăng đã tác pháp Yết Ma bất kiến cử, nay thuận tùng chúng tăng, hoán cải tội lỗi sám hối, cầu xin giải Yết Ma bất kiến cử. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tăng giải Yết Ma bất kiến cử cho tỳ kheo tên là. Đây là lời tác bạch: đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo tên là, tăng đã tác pháp Yết Ma bất kiến cử, vị kia đã thuận tùng chúng tăng, cải hoán tội lỗi sám hối, nay cần cầu tăng giải Yết Ma bất kiến cử. Trưởng lão nào đồng ý tăng giải Yết Ma bất kiến cử cho tỳ kheo tên là thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là Yết Ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã đồng ý giải Yết Ma bất kiến cử cho tỳ kheo rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Đức Phật dạy tiếp: cho phép tác bạch Yết Ma hòa hợp, nên bạch như vậy: đại đức tăng xin lắng nghe, sự việc khiến tăng đấu tranh, phỉ báng, nhục mạ lẫn nhau, soi mói sở trường, sở đoản nhau. Người phạm sự bị cử kia nay đã được giải rồi, trần cấu của tăng được diệt sạch. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng tác pháp hòa hợp. Đây là lời tác bạch. Nên tác bạch như vậy để hòa hợp. Bấy giờ Ưu Ba Ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, sự việc khiến tăng đấu tranh, phỉ báng nhục mạ, soi mói sở trường sở đoản nhau, khiến cho tăng bị phá, khiến tăng chia rẽ, khiến tăng bị trần cấu. Việc kia chưa liệu lý, chưa phân xử, tăng chưa diệt trần cấu. Như vậy có được hòa hợp như pháp hay không? Phật dạy: không được như pháp hòa hợp. Này Ưu Ba Ly, nhân bởi tránh sự kia khiến tăng đấu tranh, phỉ báng nhục mạ nhau, soi mói sở trường sở đoản nhau, khiến tăng bị phá, khiến tăng chia rẽ, khiến cho tăng bị trần cấu. Khi tránh sự ấy đã được liệu lý, đã được giải quyết, tăng đã diệt trần cấu, bấy giờ được hòa hợp như pháp. Đức Phật dạy: từ nay về sau cho phép tác bạch Yết Ma hòa hợp Bồ Tát, nên bạch như vậy: đại đức tăng xin lắng nghe, nhân bởi tránh sự kia đã khiến tăng đấu tranh, phỉ báng, nhục mạ, soi mói sở trường, sở đoản nhau, khiến cho tăng bị phá, khiến tăng chia rẽ, khiến tăng bị trần cấu. Người ấy đã được tăng tác cử và đã được giải rồi, tăng đã được diệt trần cấu. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, tăng tác pháp hòa hợp Bồ Tát. Đây là lời tác bạch. Nên bạch như vậy rồi hòa hợp Bồ Tát. Lúc bấy giờ Đức Phật nói với Ưu Ba Ly: có năm hạng người phạm tội, những gì là năm? Tỳ kheo phạm tội như vậy, các tỳ kheo khác bảo rằng: thầy phạm tội có thấy hay không? Vị kia trả lời: không thấy. Vị kia nói với vị tỳ kheo này rằng: nếu thấy tội này thì nên sám hối. Đây là người phạm tội thứ nhất. tỳ kheo phạm tội như vậy, tỳ kheo khác bảo rằng, thầy phạm tội có thấy hay không? Vị kia trả lời, không thấy. Tỳ kheo kia nói, thầy nếu thấy tội nên đến trong tăng sám hối. Đây là người phạm tội thứ hai. Tỳ kheo phạm tội như vậy, tỳ kheo khác bảo rằng, thầy phạm tội có thấy hay không? Vị kia trả lời, không thấy. Tỳ kheo kia nói, thầy nếu thấy tội nên ở trong tăng này mà sám hối. Đây là người phạm tội thứ ba. Tỳ kheo phạm tội như vậy, tỳ kheo khác bảo rằng, thầy phạm tội có thấy hay không? Vị kia trả lời, không thấy. Chúng tăng nên xả trí, không hỏi nữa, mà nói như vậy. Nay thầy không thấy tội, nơi nào mà thầy đến, nơi đó cũng sẽ cử tội thầy. Đối với thầy, họ sẽ tác pháp tự ngôn, không cho thầy tác pháp A Nậu Bà Đà, không cho phép Bố Tát tự tứ. Như người điều khiển ngựa, đối với con ngựa chứng khó điều khiển, họ phải buộc nó vào cây nọc, bỏ mặc nó nơi đó. Thầy là tỳ kheo không tự thấy tội, cũng lại như vậy. Tất cả mọi người đều phải bỏ mặc thầy. Nơi nào mà thầy đến, nơi đó cho đến, sẽ không cho phép thầy Bố Tát tự tứ. Người như vậy không được đến họ để cầu thính. Ở đây như vậy, tức là thính. Đây là người phạm tội thứ tư. Tỳ kheo phạm tội như vậy, tỳ kheo khác bảo rằng, thầy phạm tội có thấy hay không? Vị kia trả lời, không thấy. Đối với vị ấy, chúng tăng nên tác pháp yết ma bằng pháp bạch tứ bất kiến cử. Đây là người phạm tội thứ năm. Bấy giờ, trưởng lão Ưu Ba Ly từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật rằng, có bao nhiêu pháp để thành người liệu lý sự vụ? Đức Phật dạy, có năm pháp để thành người liệu lý sự vụ. Muốn thành tỳ kheo tác sự, nên quan sát việc này thật hay không thật, hoặc giả có việc không thật. Tỳ kheo kia, nếu biết việc này không thật, thì không được làm. Nếu tỳ kheo kia biết việc này là thật, thì lại phải quan sát việc này có lợi ích hay không có lợi ích, hoặc giả có việc không lợi ích. Tỳ kheo kia nếu biết được việc này không lợi ích thì không được làm. Nếu tỳ kheo kia biết việc này có lợi ích thì lại phải quan sát việc này là đúng thời hay không đúng thời, hoặc giả có việc làm phi thời. Tỳ kheo kia nếu biết việc này là làm phi thời thì không được làm. Nếu tỳ kheo kia biết việc này là đúng thời thì lại phải xem xét là làm việc này hoặc sẽ khiến tăng đấu tranh, phỉ báng mạ nhục nhau, sẽ khiến tăng bị phá, sẽ khiến tăng chia rẽ, sẽ khiến tăng bị trần cấu, hoặc sẽ không khiến tăng đấu tranh, cho đến sẽ không khiến tăng bị trần cấu. Tỳ kheo kia nếu biết làm việc này khiến tăng đấu tranh, cho đến khiến tăng trần cấu thì không được làm. Nếu tỳ kheo biết làm việc này sẽ không khiến tăng đấu tranh, cho đến không khiến tăng trần cấu, thì tỳ kheo kia lại phải quan sát. Nếu tỳ kheo làm việc này có được bạn hữu hay không được bạn hữu, hoặc giả làm việc này không có được tỳ kheo bạn hữu. Nếu tỳ kheo kia biết được làm việc này không có được tỳ kheo bạn hữu, thì không được làm. Nếu tỳ kheo kia biết có tỳ kheo bạn hữu, thì nên làm đúng thời, với hảo tâm thiện niệm. Này Ưu Ba Ly, tỳ kheo nào biết được năm pháp này thì sẽ được làm người liệu lý sự vụ. Bấy giờ, tôn giả Ưu Ba Ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai bên hữu, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay hướng về Đức Phật, nói bài kệ rằng, vì tăng nói điều này, nghĩa lợi quyết định vậy. Thế nào biết là hơn? Tỳ kheo được kiên trì. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn trả lời Ưu Ba Ly bằng bài kệ sau. Đệ nhất trì giới không hủy hoại. Tỳ kheo oai nghi tự trang nghiêm, oan gia không thể như pháp trách, người kia được vậy khỏi ai chê. Người kia trụ nơi thanh tịnh giới, nói không sợ và không nghi nan, giữa chúng không đổi dời không sợ, hỏi đâu đáp đó không mất nghĩa. Trong chúng dù hỏi nghĩa lý gì, liền đáp khỏi nghĩ không ưu lự. Lúc nào hỏi nghĩa cũng đáp được, ứng đáp nhiều câu lòng không đổi. Cung kính các tỳ kheo trưởng lão, thượng tọa, trung tọa và hạ tọa, nói được nguồn gốc khéo phân biệt, hiểu các oan gia lời dối trá. Oan gia không thể hơn vị ấy, cũng lại điều phục được nhiều người. Thường làm thầy dạy không thiếu sót, trang nghiêm trí tuệ người đều biết. Nếu phạm việc như vậy, không phạm tội được trừ. Biết cả hai cấu bẩn, biết bẩn sám hối trừ. Không hối chúng bỏ mặc, nếu hối chúng không đuổi. Nên khuyên người như vậy, phân minh biết như vậy. Có tính thì hay thọ, vì tăng nên mới đuổi. Chúng đuổi hãy nghe lời, tuân hành không tự cao. Cung kính bậc trưởng lão, thượng trung và hạ tọa, trí tuệ nhiều lợi ích, người này hay hộ pháp.